là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những người làm chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những thầy giáo mầm non, những bố mẹ nuôi đặc biệt. Họ là những người đã hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng tư, bám trường, bám bản, góp sức mình cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm các nhà giáo lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ 1959-2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng 36 nhà giáo đã xung phong lên miền núi dạy học theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959, hơn 800 thanh niên trí thức các tỉnh miền xuôi đã tình nguyện lên phục vụ giáo dục miền núi Tây Bắc, trong đó có 54 thầy cô đến với Yên Bái. Tuy khó khăn, gian khổ, thiếu thốn nhưng các thầy cô đã nỗ lực bám bản, nỗ lực học tiếng dân tộc, vận động đồng bào dân tộc đưa con em đi học, tận tình đem ánh sáng văn hóa, tiến bộ của miền xuôi lên với đồng bào các dân tộc. Đồng thời đưa nếp sống văn hóa mới, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội miền núi Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử quá trình 60 năm triển khai, tổ chức thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ mang ánh sáng văn hóa lên miền núi và ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Buổi gặp mặt nhằm tri ân tôn vinh các nhà giáo lão thành đã đóng góp gắn bó với sự nghiệp giáo dục đào tạo miền núi nói chung, sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái nói riêng. Qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái có 298 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,07% so với năm 2018, vượt 0,47% so với kế hoạch tỉnh giao. Đạt được kết quả này là do ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các xã phường rà soát hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ. Ban chỉ đạo giảm nghèo của thành phố đã xây dựng kế hoạch, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo. Các đoàn thể xã phường đã chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, thành phố đã tích cực triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp người nghèo được hưởng các dịch vụ y tế kịp thời. Ngoài ra, thành phố Yên Bái đã huy động các nguồn lực cho giảm nghèo như vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, thăm tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng sổ tiết kiệm, phương tiện sản xuất, con giống, vật nuôi, cây trồng và nhiều hoạt động khác để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, tạo môi trường làm việc hiệu quả, vừa qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế tổ chức chương trình Ngày hội 5S cho tất cả cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.
Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai phương pháp 5S đến tất cả các khoa phòng trong toàn bệnh viện. Tại chương trình, các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế đã giới thiệu, cung cấp thông tin, bổ sung kiến thức cơ bản về phương pháp 5S như ý nghĩa của các tiêu chí 5S, nguyên tắc thực hiện, lợi ích của mô hình, cách thức tổ chức thực hiện và duy trì hiệu quả. Qua chương trình này, giúp cho cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có môi trường làm việc khoa học thân thiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, tạo nền nếp thói quen tự giác làm việc và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái vừa đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình vừa thoát nghèo tại xã Nghĩa An, gồm gia đình ông Lường Văn Tiếp, ông Hoàng Văn Sô, ông Vì Văn Loan và ông Hoàng Văn Hạc, mỗi hộ 4 triệu đồng. Trao tiền hỗ trợ xây dựng các công trình phụ trợ cho gia đình ông Hà Văn Viễn, thôn Đêu 1, gia đình ông Lục Văn Bích, thôn Đêu 4, mỗi hộ 3 triệu đồng. Đây là hai hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ cháy nổ, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2018, làm 4 người bị thương, thiệt hại 3 hectare rừng và thiệt hại khoảng 3,1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do người dân sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, do sự cố điện, do cháy lan khí đốt nương. Để giảm thiểu các vụ cháy nổ xảy ra và nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống cháy nổ, thời gian qua các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn yêu cầu các tiểu thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thường xuyên khảo sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh, cơ quan có phương án phòng cháy chữa cháy. Đồng thời tổ chức gần 60 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp gần 3.400 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy.
10 tháng qua trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ, tăng 1 người chết và 7 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông kém, tình trạng uống rượu bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, làm nơi buôn bán ở các khu vực chợ diễn ra phổ biến. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện xử lý 880 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 228 xe mô tô, xử phạt vi phạm nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, tình hình an ninh trật tự, gian toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Huyện Lục Yên đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa cho các người dân ở các xã bên sông chảy và vùng hồ Thác Bà, các chủ thuyền, bến đỏ ngang.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để đem con chữ đến với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng trăm giáo viên đã hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc riêng tư, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí nhường cơm xẻ áo đồng hành với học sinh. Gian nan con đường gieo chữ, giờ đây không còn là ba cùng, mà giáo viên phải bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ ngôn ngữ với các em để ươm mầm khát vọng. Câu chuyện về thầy giáo mầm non và những bố mẹ nuôi đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây như lời tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Từ điểm trường chính đến thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, phải mất hơn 1 giờ đi xe máy. Nếu trời mưa, đường trơn thì chỉ có thể đi bộ. Vượt qua những con dốc, những khúc cua ngoằn nghèo mới đến điểm trường mầm non. Năm 2018, được một doanh nghiệp tài trợ nhà lắp ghép cùng trang thiết bị dạy học, nên cơ sở vật chất của điểm trường đã khang trang hơn, mặc dù nơi đây chưa có điện lưới, không sóng điện thoại. Con đường đến lớp của con trẻ vẫn còn nhiều gian nan nếu như không có những người thầy đặc biệt. Chuyện giáo viên mầm non là nữ chẳng có gì lạ, bởi nghề cô nuôi dạy trẻ vốn dành cho phái yếu. Song nhìn cách chăm sóc, giáo dục trẻ của thầy giáo Thảo A Tủa khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm. 24 năm gắn bó với ngành giáo dục, là chừng ấy thời gian thầy Tủa gắn bó với vùng đất này, trong đó có 10 năm làm giáo viên mầm non. Từ năm 1996, thầy Tủa là giáo viên dạy cấp 1 tại điểm trường Tống Trong. Đến năm 2005, theo yêu cầu công tác, thầy đăng ký học trung cấp sư phạm mầm non do trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái mở tại huyện. Lớp học của thầy có 22 giáo viên nam, thì duy nhất có thầy Tủa về dạy mầm non. Quan sát thầy Tủa lên lớp, dù từng cử chỉ ân cần, âu yếm khi trẻ khóc, từng động tác múa chưa thật mềm mại, song đã thể hiện sự cố gắng và tâm huyết của thầy dành cho các em. Đến trường, những đứa trẻ ngây ngô nói còn chưa sõi đã được thầy dạy bảo từng ly từng tí. Thầy giáo Thảo A Tủa, điểm trường mầm non thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết.
Bắt đầu đến lớp thì tôi là một người thầy thì tôi phải hướng dẫn trước khi đến lớp thì phải vệ sinh sạch sẽ. Và khi đến lớp thì phải chào cô, chào thầy và đến lớp phải các bạn vui chơi thì phải đoàn kết với nhau.
Theo thầy Tủa, để làm được như vậy, ngoài những kiến thức đã học ở trường, học ở các đồng nghiệp nữ, thầy còn học cách chăm sóc cho các em từ chính người vợ thân yêu của mình. Dù là điểm trường lẻ với nhiều khó khăn thiếu thốn, song những năm qua, lớp học của thầy giáo Tủa luôn đạt chất lượng không thua kém gì so với lớp học của các cô giáo. Năm nay do số lượng học sinh đông, trường mầm non Hoa Sen xã Túc Đán đã phân công cô Vũ Thị Hiền về dạy cùng thầy Tủa. Chia sẻ về công việc của mình, cô giáo Vũ Thị Hiền ở điểm trường mầm non thôn Tống Ngoài cho hay.
Tâm của người thầy mà không thực sự, không yêu quý, không thương các cháu, không yêu nghề thì thực sự là cũng không thể làm được.
Hình ảnh thầy giáo mầm non đứng lớp đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Tình yêu trẻ thơ và sự tâm huyết với nghề chính là động lực để thầy Tủa vượt qua những khó khăn, ươm những mầm non tương lai ở nơi vùng cao xa xôi này. Chị Giang Thị Cầm ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu khẳng định. Trước đây mình đi làm nương, các con phải ở nhà một mình. Từ khi được đến lớp, có thầy giáo chăm, mình yên tâm lắm. Ông Thảo A Lử, trưởng thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết.
Tôi rất là phấn khởi vì thầy giáo đã cố gắng quyết tâm dạy được các cháu và các con làm rất ngoan, và thầy cũng cố gắng để hết sức thầy. Còn việc đó thầy còn giúp cho bà con địa phương tuyên truyền vệ sinh môi trường và còn phát triển kinh tế trồng cây.
Vượt qua những khó khăn của giáo viên mầm non, thầy Tùa vẫn miệt mài bám trường, bám lớp để ươm những mầm xanh trên núi, mang ánh sáng tri thức đến với người dân nơi đây. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ thơ và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ chính là động lực để người thầy đặc biệt tiếp tục cống hiến cho vùng cao, để yêu thương những đứa trẻ như con của mình. Là huyện vùng cao, Trạm Tấu có nhiều điểm trường lẻ xa xôi, đường xá đi lại khó khăn. Do vậy, có những thầy giáo mầm non cắm bản sẽ giúp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao chuyển biến tích cực, nhất là trong việc duy trì và giữ vững đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các thầy không chỉ là những người dạy dỗ mà còn đảm nhận vai trò cán bộ dân vận. Năm nay 4 tuổi, nhưng cậu bé Chớ A Đức, con anh Chớ A Tùa và chị Phàng Thị Chìa ở thôn Tà Ganh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu vẫn chưa biết nói và cũng không thể vận động. Biến chứng sau lần bị bệnh hồi mới sinh đã khiến em lạc lõng giữa những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi bởi cuộc sống khốn khó ở mảnh đất vùng cao này. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Phàng Thị Chìa ở thôn Tà Ganh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói: thằng bé này nó chưa biết nói, cũng không biết đi, có đi học thì cũng chẳng được, mình để nó ở nhà tự chơi thôi. Thấu hiểu cuộc sống của đồng bào nơi đây, thầy giáo Giàng Ali là người rõ hơn hết về sự học ở miền đất khó. Hàng ngày qua nhà cậu bé Chứa A Đức, thấy em thận thơ một mình để bố mẹ lên nương, thầy Ly đã quyết tâm vận động vợ chồng chị Chìa cho con đến lớp để hòa nhập với bạn bè.
Tôi cũng chủ nhiệm, nên là tôi cũng thường xuyên đi về đây để động viên nó đi học. Cái thứ nhất thì tôi động viên là bố mẹ thì gia đình mình đã khó khăn rồi, thì và cái đứa cháu cũng đã khổ như thế, thì mình phải tạo điều kiện cho đưa con cháu đến trường đến lớp để học, để cho sau này con cháu mình ấy, thì được va chạm được học thì nó mới hiểu biết được xã hội. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi còn nếu mà bố mẹ bận quá thì lắm lúc tôi cũng phải đến tận nhà mà đón đến trường. Buổi chiều ấy thì bố mẹ nó đi làm nó chưa về kịp thì tôi cũng phải trả về đến tận nhà cho bố mẹ.
Thầy giáo Giàng Ali năm nay 44 tuổi, 19 tuổi học xong sơ cấp sư phạm là đi dạy học khắp các điểm hang cùng rừng tận nơi non cao Trạm Tấu, dần dần đi học trung cấp sư phạm mẫu giáo và trở thành thầy giáo mầm non. Chứng kiến cuộc sống vất vả của đồng bào bởi không biết chữ, không có kiến thức, thầy Ly luôn chăn trở làm thế nào để vận động nhà nhà cho trẻ đến trường. Thầy giáo Giàng Ali, trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói:
bây giờ là xã hội càng ngày càng phát triển thì chúng mình phải cho con cho cháu đi học đấy, để theo mình tương lai sau này con cháu mới đuổi kịp được xã hội. Xã hội bây giờ là không như ngày xưa, thì mình giải thích thế thì họ mới hiểu được.
Nếu như ở vùng cao, các thầy giáo mầm non phải khắc phục những khó khăn để đưa con em đến trường, đến lớp, thì trên vùng đất Ngọc Lục Yên có một ngôi trường mà 33 thầy cô giáo đều trở thành bố mẹ nuôi của những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đức tâm của họ đã ươm mầm khát vọng tri thức cho các em kém may mắn. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lục Yên, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Thị Thảo đã có ước mơ cháy bỏng trở thành giáo viên để về dạy chữ cho các em nhỏ miền sơn cước. Và rồi với sự nỗ lực không ngừng, ước mơ đó đã thành hiện thực. 20 năm chồng người trên chính mảnh đất sinh ra mình cũng là 20 năm cô giáo Thảo chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhọc nhằn mưu sinh của bọn trẻ nơi quê nghèo. Chu Văn Minh, cậu học trò người Dao gầy gò ốm yếu có gia cảnh đặc biệt khó khăn đã khiến cô Thảo động lòng trắc ẩn. Mẹ Minh bỏ hai bố con đi biệt tích từ lúc em mới lên 2, bố em vì thế mà buồn chán, sinh ra nghiện rượu. Đã có lúc ông định bán Minh cho một gia đình khác. Cho biết thêm về hoàn cảnh của Chu Văn Minh, bà Vi Thị X là bác của Minh cho biết:
cứ đi lang thang giang bạc kỳ hồ, mãi sau thì anh em cô chú bác ai người ta cũng động viên không quay về thì... quay về mới bảo nuôi con, lúc còn bảo bán con đi cơ, mà cho con đi thôi, không phải không nuôi nữa. Tại vì nuôi không có gì nuôi con ấy, bán con đi để cho nó vào nhà người ta đi, xong là có cơm có ăn, có gạo ăn ở đấy, xong thì có bố chết cũng được mà thế.
Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, Minh lủi thủi như con nai lạc bầy và thường xuyên đến trường trong tình trạng không giày dép, không bút vở, không cặp sách và không đúng giờ giấc. Cảm thương trước hoàn cảnh của Minh, cô Thảo đã nhận đỡ đầu chăm sóc em như con đẻ của mình. hàng ngày chăm lo cho em từ bữa ăn, giấc ngủ, mua từ quyển sách, quyển vở, cái bút đến đôi dép và cả chiếc xe đạp làm hành trang cho mình đến trường. Bằng tình yêu thương của một người thầy, người mẹ, 3 năm qua, cô Thảo đã giúp Minh từ một học sinh cá biệt trở thành chăm ngoan. Năm học 2018-2019, Minh đã đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Cô giáo Đoàn Thị Thảo, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu xúc động nói:
trong cái làm người giáo viên ấy, thì khi học sinh mình tiến bộ thì cái đấy là niềm hạnh phúc nhất đối với bất kỳ giáo viên nào. Nếu một học sinh mà cá biệt hoặc là một học sinh có hoàn cảnh éo le mà thầy cô giáo chính là cái vai trò của mình làm cho em đấy nhận ra và em đấy tiến bộ thì cái niềm hạnh phúc của người giáo viên đấy chính là món quà lớn nhất đối với lại mỗi người giáo viên.
Từ tình yêu thương của các thầy cô giáo trong nhà trường và mẹ Thảo đã giúp Minh tự tin. Thấy con tiến bộ từng ngày, bố Minh là anh Vi Minh Tân cũng bớt uống rượu và chịu khó làm ăn. Vừa rồi được cô giáo Thảo hỗ trợ cây giống, anh đã phát đồi bỏ hoang để trồng rừng và đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Câu chuyện xúc động của cô giáo Đoàn Thị Thảo với cậu học trò nghèo Chu Văn Minh chỉ là một trong số nhiều việc làm ý nghĩa của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm mà mỗi cán bộ giáo viên nhà trường còn nhận ít nhất một học sinh làm con nuôi, động viên các em về tinh thần để các em bớt tự ti, mặc cảm, vươn lên trong học tập. Đa số các em có hoàn cảnh hết sức đáng thương như bố mẹ đi làm ăn xa phải ở nhà một mình, kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật, mồ côi hay bố mẹ bỏ nhau ngay từ khi các em còn bé nên ít chú tâm tới học hành. Vì vậy, các thầy cô giáo luôn dành sự quan tâm đặc biệt, gần gũi, chia sẻ, coi các em như con đẻ trong gia đình. Cô giáo Nông Thị Thúy Hằng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên chia sẻ:
Tôi cũng tập trung vào những em hoàn cảnh khó khăn, thì bên cạnh đó thì tôi cũng chủ đạo là hai em học sinh, đó là em Lý Thị Thơm và Lý Hồng Hạnh này. Thì hai em này thì có một phần đặc biệt hơn so với những em nghèo kia, đó là hoàn cảnh gia đình cũng thực sự rất là khó khăn. Đấy. Thứ hai là về cái vấn đề học tập thì các em ấy thì còn cũng không được tốt hơn so với các bạn khác. Cái thứ hai là về vấn đề giao tiếp thì các em cũng chậm, cho nên là tôi cũng chú ý ngay từ đầu tiên, nên là cũng đăng ký với nhà trường là quan tâm đến hai em này.
Em Lý Thị Hạnh, lớp 6 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu xúc động nói:
con rất cảm ơn cô Hằng vì đã giúp đỡ con học tập, mua giày dép và đồ dùng học tập cho con sẽ hứa học tập giỏi ạ.
Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu có 33 cán bộ giáo viên với gần 500 học sinh, trong đó hơn 200 em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Bằng tấm lòng thâm thảo nhân ái của các thầy cô đã giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, viết tiếp giấc mơ tới trường.
Thầy giáo Cù Ngọc Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên khẳng định:
qua quá trình thực hiện thì đối với học sinh thì là có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cái việc duy trì tỷ lệ chuyên cần. Thì trong những năm trước đây thì là cái việc học sinh nghỉ học không lý do và hiện tượng là học sinh nghỉ học rất phổ biến. Nhưng mà qua cái việc làm chúng tôi thì đã tạo cho học sinh là có thói quen là học tập tốt và đi học chuyên cần. Bởi vì các em đến trường là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Đến những bản làng vùng sâu, vùng xa của Yên Bái, qua những vực thẳm, rừng thiêng, đồi dốc treo leo, đường đi muôn vàn gian khó, mới cảm nhận hết tức tâm của những người thầy. Đã qua lâu thời kỳ chống giặc rốt, giặc đói, giờ là cuộc chiến mới chống lại nguy cơ tụt hậu. Và để làm được điều đó, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, giáo dục vùng cao luôn cần những thầy giáo, cô giáo tận tâm công hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã trở thành điểm tựa, niềm tin và hy vọng của con em đồng bào các dân tộc, dệt nên những câu chuyện đẹp tựa như chuyện cổ tích trên vùng cao Yên Bái.
Xanh tươi có những loài hoa thơm đậm đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ, tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, homestay Loan Khang được nhiều du khách biết đến là nơi dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Thái. Điều ấn tượng trong cách làm homestay của người chủ ở đây chính là giữ nguyên bản sắc dân tộc và tạo không gian gần gũi thôn quê cho những du khách.
Những năm trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Trang ở tổ dân phố 11 thị trấn Cổ Phúc gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. Năm 2010, gia đình chị vay 10 triệu đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đầu tư vào chăn nuôi gà thương phẩm. Và đến năm 2017, gia đình chị tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng, mua thêm gà giống và mở rộng chuồng trại. Nhờ chịu khó làm ăn, mỗi năm gia đình chị Trang xuất bán trên 30 tấn gà cho các thương lái ở Lào Cai, Hà Nội. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình xuất được 2 lứa với gần 30 tấn gà, đem về nguồn thu trên 300 triệu đồng. Chị Trang phấn khởi nói.
Gia đình tôi thì nuôi gà cũng rất là lâu rồi. Từ lúc đầu thì là nuôi nhỏ lẻ, 1.000, 2.000, xong đến 3.000 thì cảm thấy nó đem lại hiệu quả cho gia đình ý. Kinh tế nó khấm khá hơn thì là tôi mới mạnh dạn vay vốn của ngân hàng Quỹ Tín dụng để đầu tư mở rộng thêm chuồng trại, thì tôi thấy nó cũng có nhiều kết quả. Tôi mong muốn Quỹ Tín dụng cho gia đình tôi vay vốn nhiều hơn nữa để mở rộng mô hình thêm.
Là hộ kinh doanh ngành nghề cơ khí nhôm kính, gia đình anh Đoàn Mạnh Tuấn ở tổ dân phố 3 thị trấn Cổ Phúc là khách hàng thường xuyên của Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc để vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng, cùng với vốn tích lũy của gia đình, cơ sở sản xuất của gia đình anh ngày càng làm ăn hiệu quả. Mỗi năm gia đình đạt doanh thu trên 600 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 đến 4 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng. Anh Tuấn cho biết thêm.
Thường xuyên là lên lấy vay mượn của quỹ để về làm ăn, và tất cả mọi gái lên trên đấy trên cơ quan thì cũng tạo điều kiện cho anh em là các chủ xưởng, không phải riêng cá nhân mình mà các chủ xưởng khác cũng vay mượn, cũng là cảm thấy là thuận tiện và được cũng nhanh chóng để về làm ăn kinh doanh sản xuất và nó sẽ là đầy đủ và để máy móc làm ăn cho nó đúng theo cái đơn đặt hàng của khách hàng. Và trên đấy thì mong sao quỹ tạo điều kiện cho anh em các thợ, các chủ xưởng có thể là vay mượn để làm ăn, nó sẽ phát triển.
Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có trên 1.000 thành viên với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã cho trên 600 lượt thành viên vay vốn với dư nợ trên 87 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục chú trọng công tác phát triển thành viên, phấn đấu kết nạp thêm 10 thành viên mới, đề ra nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn. Phấn đấu đạt trên 88 tỷ đồng. Cho biết về một số giải pháp trong thời gian tới, bà Đỗ Thị Việt Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Kiện hết sức tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục vay vốn cho thành viên và cũng tạo điều kiện cho thành viên để thành viên tiếp cận được nhanh nhất cái vốn vay để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống. Và thứ hai là chúng tôi thường xuyên đôn đốc thu hồi và kiểm tra vốn vay đến thành tận nhà thành viên để kiểm tra vốn vay để đảm bảo cái nguồn vốn, bảo toàn cái nguồn vốn từ cái nguồn vốn của quỹ tín dụng giải ngân thì đã đem lại hiệu quả cho thành viên là thành viên đã vay được vốn của quỹ tín dụng và cũng đã sử dụng vốn có hiệu quả, là thành viên đã nâng cao được cái đời sống, xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những kết quả đạt được, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên thực sự là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm niềm tin, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 nghìn đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.